Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Có mặt trong một cuộc điều trần của Thượng viện về vấn đề an ninh việc làm, Asad Manzo, một tài xế Uber nói rằng anh mong muốn có thể tiếp cận được với điều kiện làm việc tốt hơn. Manzo là người mà công ty công nghệ đa quốc gia Uber gọi là đối tác giao hàng, tức delivery partner, và anh chưa bao giờ nghĩ rằng mình có thể lên tiếng hay phản đối phương thức hoạt động của họ.
We considered ourselves invisible before the COVID happened. Then everybody realized what service we're providing.
And chúng tôi tự xem mình là vô hình trước khi COVID xảy ra, nhưng sau đó mọi người đều phụ thuộc vào dịch vụ mà chúng tôi cung cấp và cả những người khác nữa, công dân, người nhập cư, lao động, sinh viên. Chúng tôi nghĩ rằng ngay cả nếu chúng tôi lên tiếng, thì cũng không có ai nghe thấy tiếng nói của chúng tôi. Giờ đây quý vị đang lắng nghe, vậy tôi ở đây để yêu cầu quý vị xin hãy làm điều gì đó, đưa ra các hướng dẫn, đưa ra các điều kiện làm việc tốt hơn cho chúng tôi.
Esteban Salazar cũng là một tài xế làm việc cho Uber. Anh gặp tai nạn khi đang làm việc trong một đêm mưa hồi tháng 9 năm ngoái. Salazar cho hay, bảo hiểm y tế của anh không chi trả toàn bộ chi phí điều trị, và do đó anh buộc phải tự bỏ tiền túi ra. Chính sự việc này đã khiến anh nhận ra rằng mình không được hưởng quyền lợi bảo hiểm như những người lao động khác ở Úc. Và trên thực tế là Uber hoàn toàn không chi trả gì cho việc điều trị sau tai nạn của Salazar.
Even knowing all those things, they never even asked me how I was feeling, how was the accident.
Ngay cả khi biết tất cả những điều đó, họ không bao giờ hỏi tôi cảm thấy ra sao, tai nạn như thế nào. Điều đó khiến tôi nhận ra rằng những công ty này không thực sự quan tâm đến người lao động. Họ chỉ quan tâm đến việc người lao động làm những gì họ đòi hỏi mà thôi.
1/3 số tài xế giao hàng và lái xe cho các dịch vụ rideshare ở Úc đã trải qua tai nạn. Một số trong đó đã thiệt mạng. Tổng thư ký quốc gia của Nghiệp đoàn Giao thông Vận tải Michael Kane đã phát biểu trước cuộc điều trần, kêu gọi hành động từ chính phủ liên bang.
This is life or death. If 5 workers in any other industry had been killed in the space of 11 weeks, this nation
would have stopped. Đây là vấn đề về sự sống hay cái chết. Nếu 5 người lao động trong bất kỳ ngành nghề nào khác thiệt mạng chỉ trong vòng 11 tuần, thì quốc gia này đã dừng lại, và quốc gia này nên dừng lại ngay hôm nay. Đã đến lúc chính phủ liên bang hành động. Họ đã im lặng quá lâu rồi.
Dữ liệu cho thấy 95% người Úc đã đăng nhập vào ứng dụng Uber chỉ trong năm nay, trong khi gã khổng lồ công nghệ này thu về 1/4 thu nhập của các tài xế. Tổng giám đốc Uber Australia và New Zealand Dominic Taylor đã bảo vệ cho công ty của mình tại phiên điều trần.
Tôi dẫn đầu ngành về chính sách bảo hiểm, bảo vệ thu nhập do thương tích hay nghĩa vụ tức thì. Những công ty khác trong ngành không có chính sách đó, và điều đó có nghĩa là bạn có thể làm việc cho Uber và được bảo hiểm bởi chính sách này. Nhưng trong cùng một giờ đồng hồ hay một khoảng thời gian 10 phút, bạn có thể gặp tai nạn khi làm việc cho công ty khác và không được bảo hiểm.
Tương tự như Uber, ứng dụng chia sẻ xe Ola trích một khoản 15% doanh thu từ 75.000 tài xế của họ. Giám đốc Ola Australia Anton cho biết, công ty đã hủy các khoản thanh toán bảo hiểm hồi tháng 6 năm ngoái.
That was a financial decision that we made due to the impacts of COVID. Yes.
Đó là một quyết định tài chính mà chúng tôi đưa ra do tác động của COVID. Đúng vậy, vào giai đoạn đỉnh điểm của COVID, chúng tôi đã trải qua khoảng 60-70% mức sụt giảm trong tăng trưởng hoạt động kinh doanh tại Úc.
Đi theo một hướng khác, ứng dụng giao hàng Menulog hiện đang có kế hoạch thử nghiệm việc khai triển tiếp nhận tài xế đối tác là nhân viên của công ty. Giám đốc điều hành Menulog Australia Morton Belling cho hay, họ lo ngại rằng điều này có thể khiến người lái xe giảm động lực trong việc duy trì hiệu suất công việc.
That's an incentive for careers to wanting to do as many orders as possible.
Đó là động cơ khuyến khích những người giao hàng muốn thực hiện càng nhiều đơn hàng càng tốt và di chuyển một cách nhanh nhất có thể. Và nếu bạn chuyển sang một mô hình khác, khi mà người giao hàng được trả tiền theo giờ, tôi nghĩ ở một mức độ nhất định, bạn sẽ hạn chế động lực trên.
Đại diện hãng Uber nói rằng, việc yêu cầu bắt buộc người lái xe chỉ làm cho một ứng dụng duy nhất, áp dụng mức lương tối thiểu và ca làm việc cố định, sẽ phá vỡ mô hình kinh doanh của họ. mức lương tối thiểu của Úc đối với nhân viên lao động phụ động là 24 đô la một giờ, đã bao gồm 25% casual loading. Uber cho biết mức lương trung bình theo giờ của họ là 21 đô la mỗi giờ. Thế nhưng một thượng nghị sĩ đã trích dẫn ba báo cáo độc lập tiết lộ rằng mức thu nhập trung bình theo giờ của Uber dao động từ 8,5 đô la tới 12 đô la trong vòng 3 năm qua. Cuộc điều trần hiện vẫn còn tiếp tục.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.